Chương 538, một thành viên khác của sích quân giữa lúc Tôn Ngộ Không chưa kịp đáp lời, bất chợt vang lên giọng nói thanh tao của một nữ tử, đánh cũng vô ích, chỉ tổ mạng mà không thu được kết quả gì, mọi người quay mắt lại, sửng sốt khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, nữ tử ấy không ai khác chính là Diệt Huyên, muội muội của Tri Bắc, cũng là Thiên Lang Thủy Giới chủ. Kể từ khi đại chiến bắt đầu, Diệt Huyên bỗng dưng biến mất, khiến mọi người tưởng rằng nàng vẫn đang ở lại Thương Lang Thủy Giới. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của nàng đã cho thấy điều ngược lại. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là thực lực của Diệt Huyên. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào và Sa Ngộ Tịnh cảm nhận rõ ràng, những người còn lại chỉ cảm thấy khí tức của nàng như biển cả mênh mông, không thể dò xét được. Riêng Tôn Ngộ Không và hai người kia lại nhận thức rõ ràng rằng Diệt Huyên đã đạt đến cấp bậc Thiên Tôn, lại thêm một Thiên Tôn, chẳng lẽ Thiên Tôn bây giờ lại trở nên tầm thường đến vậy sao? Như rau cải trắng ngoài chợ A, kiểu như siêu say đa thời cô tên ấy nhỉ. Chỉ cách đây không lâu, mọi người còn cho rằng chế chủ đã là đỉnh cao của sức mạnh, vậy mà chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện nhiều thiên tôn như vậy, khiến họ không khỏi hoang mang. Đầu tiên là Ngự Linh Giả, sau đó là Tê Chiếu sau khi dung hợp Tạ Quân, tiếp theo là Tôn Ngộ Không, Xích Quỷ và Cửu Đầu Xà. Giờ đây tuần thiên giới đã có đến 5 vị thiên tôn, cùng với 3 vị nửa bước thiên tôn là Sa Ngộ Tịnh, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễn Thần. Nhìn Diệt Huyên, Lãng Tâm Kiếm Hào cảm thấy một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vô cùng kỳ quặc. Diệt Huyên khẽ mỉm cười, mọi người ngạc nhiên về việc ta đột nhiên đạt đến thiên tôn cảnh giới ư, thì đây, thầy, cho phép ta giới thiệu bản thân, ta là Diệt Huyên, muội muội của Tri Bắc, Huyên công chúa của Thương Lang Thủy Giới, và ta còn một thân phận khác, quân sư Xích Quân, thực lực, thiên tôn trung giai. Lời nói của Diệt Huyên khiến mọi người hoang mang tột độ. Xích Quân, chẳng ai biết đó là gì, nghe tên có vẻ như là một đội quân hùng mạnh. Nhưng không đợi họ hỏi, Diệt Huyên đã tiếp tục, khả năng dự đoán của ta vốn vượt xa cả. Nhưng vì lo cho an toàn của ta, hắn không cho ta thể hiện ra ngoài. Khi mới đến tuần thiên giới, ta đã bói toán được rằng nơi đây sẽ gặp một đại kiếp, mà nguồn cơn chính là con Diệt Thế Cửu Đầu Xà vô cùng hung hãn. Vì vậy, ta âm thầm bố trí một phong ấn đại trận, đủ sức để phong ấn con rắn khổng lồ kia một lần nữa. Ta phải cảm ơn đạo chuẩn tiền bối và Tu Ngộ không đã tranh thủ thời gian quý báu cho ta hoàn thành trận pháp, nếu không, con rắn kia đã bắt đầu diệt thế rồi. Nghe Diệt Huyên nói, Tu Ngộ không chợt nhớ ra điều gì và hỏi, vậy Tri Bắc thì sao, ngươi có đi cứu hắn hay không? Hắn đã hy sinh một cánh tay để cứu ta, chìm trong đau buồn vì sư tôn qua đời. Tu Ngộ không nhất thời quên mất Tri Bắc, mãi đến khi nghe Diệt Huyên nhắc đến mới nhớ ra. Diệt Huyên thở dài, ca ca ta không sao, sau khi Tê Chiếu mang người đi, ta đã cứu hắn. Ngay lúc đó, Sa Ngộ Tịnh bỗng nổi giận, ngươi có thực lực mạnh như vậy, sao không đi cứu hậu ca ta mà chỉ cứu ca ca của ngươi? Tê Chiếu chỉ là thiên tôn sơ giai, hắn không thể đánh lại ngươi. Sa Ngộ Tịnh không quan tâm đến thực lực của Diệt Huyên, chỉ biết rằng Diệt Huyên đã xuất hiện sau khi Tê Chiếu mang Tôn Ngộ Không đi. Diệt Huyên không hề tức giận mà ấy nấy nói, khi ta đến nơi thì đã quá muộn, hơn nữa, ta cũng tin rằng Tôn Ngộ Không sẽ không chết, chỉ tiếc cho đạo chuẩn tiền bối. Tôn Ngộ Không khoát tay, Diệt Huyên cô nương không cần ấy nấy, thiên mệnh đã định, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Tuy con rắn kia chưa bắt đầu diệt thế, nhưng chúng ta không thể chờ đợi, chúng ta nguyện nghe theo Diệt Huyên cô nương, xin hãy cho chúng ta biết phải làm gì. Mặc dù những người còn lại không hoàn toàn tin tưởng Diệt Huyên, họ vẫn e dè trước sự gia tăng sức mạnh đột biến của cô, cùng với thân phận mới mẻ bí ẩn. Họ chưa từng nghe qua Xích Quân và cũng không tin tưởng hoàn toàn vào Diệt Huyên. Tuy nhiên, họ cũng không có ý kiến gì khác khi Tôn Ngộ Không đã lên tiếng. Thực tế, họ cũng chẳng có biện pháp nào tốt để đối phó với con Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nếu Diệt Huyên đã có chuẩn bị từ trước và hoàn thành phong ấn đại trận, họ cũng sẵn sàng thử một lần. Cửu Đầu Xà tuy không còn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nhưng chính đầu rắn của nó lại tụ tập trên không trung, âm thầm trao đổi thông tin bằng cách thức mà con người không thể nào phát hiện. Bên kia chiến trường, Xích Quỷ và Ngự Linh Giả đang chiến đấu kịch liệt. Dù trận chiến giữa các cường giả thiên tôn thường kéo dài vài ngày đêm, nhưng khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thời gian chiến đấu sẽ rút ngắn đáng kể. Lúc này, Xích Quỷ đã rơi vào thế bất lợi, hắn chỉ là thiên tôn sơ giai, trong khi Ngự Linh Giả lại ở cấp trung giai. Đây cũng là lý do Ngự Linh Giả có thể duy trì sức mạnh trong vũ trụ này mà không cần Minh Thần Quân cung cấp linh lực. Mưu kế thâm sâu của Ngự Linh Giả khiến người ta phải kinh hãi. Trong trận chiến thượng cổ, Chiến viên dược linh đan của họ hóa thân thành chiến chiến tướng thiên tôn trung gia tham gia chiến đấu. Sau khi lão cửu hy sinh, 8 người còn lại đều bị thương nặng và buộc phải rời khỏi chiến trường để tĩnh dưỡng. Khi họ xuất quan, trận chiến đã kết thúc. Điều khiến họ kinh ngạc là toàn bộ vũ trụ đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ vũ trụ bị thu hẹp và hạ cấp mà còn chỉ còn lại 8 vị thiên tôn, bao gồm cả họ. Tất nhiên, họ không biết liệu còn có thiên tôn nào ẩn náu trong bóng tối hay không. Sau khi kinh ngạc, họ lại cảm thấy vui mừng. Chỉ còn lại 8 vị thiên tôn, nghĩa là họ sẽ thống trị vũ trụ này. Vì vậy, họ vừa cố gắng tăng cường thực lực, vừa tìm kiếm những thiên tôn còn lại, đồng thời chỉnh đốn vũ trụ hoang tàn sau chiến tranh, xác định 9 đại thần quốc và chế định nhiều quy tắc. Nói rằng họ không có công lao là không đúng. Nếu không có họ, vũ trụ này sẽ lại chìm trong chiến loạn, các thế lực còn lại sẽ tranh giành tài nguyên, dẫn đến nguy cơ diệt vong bởi các vũ trụ khác. 8 người họ hoàn toàn có thể được xem là cứu thế chủ của vũ trụ hiện tại. Tuy nhiên, trong khi 7 tuần thiên giả thống trị vũ trụ và sử dụng tài nguyên để tăng cường sức mạnh, người linh giả lại đi một con đường khác. Hắn thu thập linh hồn của các thiên tôn đã hy sinh trong đại chiến và tìm cách khôi phục thực lực của họ, sau đó tăng lên. Lúc ấy các tuần thiên giả còn cười nhạo hắn, cho rằng dựa vào ngoại lực không bao giờ là chiến đạo. Chuyện cho tới bây giờ mới nhìn ra người linh giả lúc trước sở tác sở vi mưu tính sâu xa, mà người linh giả lúc này đang điều khiển đủ 5 linh hồn đối phó xích quỷ, 5 thiên tôn sơ giai đánh xích quỷ. Đây đã hoàn toàn là lực lượng áp đảo. Kỳ thật người linh giả muốn giải quyết xích quỷ còn có biện pháp trực tiếp hơn, đó chính là vận dụng 2 hoặc là 3 gã linh hồn thiên tôn trung giai. Bất quá cứ như vậy, ngữ linh giả sợ xích quỷ tại thời điểm cảm giác không thể thắng được, trong vô vọng làm ra hành vi ngọc nát đá tan. Không chỉ có hắn sẽ tổn thất 2 gã linh hồn thiên tôn sơ giai, chỉ sợ hắn muốn thu phục linh hồn xích quỷ cũng phải tan biến. Đối với linh hồn xích quỷ, hắn là tương đối coi trọng, không chỉ là bởi vì thực lực xích quỷ, càng là bởi vì xích quỷ biết tình báo về thế lực xích quân.